Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 11 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc Tân Ước bao nhiêu lần nói đến Đức Mẹ cầu nguyện. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Maria nói về con mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các doanh nhân công giáo làm chứng về các giá trị tin mừng trong môi trường kinh tế và xã hội ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 10 tháng 5, dành cho 400 tham dự viên khóa hội thảo của tổ chức Centesimus Annus, thông điệp năm thứ 100 của Đức Gioan Phaolô II. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi chủ đề của khóa họp là tình liên đới. Ngài nhận định rằng, trong chế độ kinh tế ngày nay và não trạng từ đó mà ra, từ liên đới trở thành điều làm cho người ta khó chịu. Cuộc khủng hoảng những năm gần đây có nguyên nhân sâu xa về luân lý đạo đức, và nó càng làm cho người ta dị ứng đối với những từ như liên đới, phân phối công bằng các tài nguyên, ưu tiên cho lao công. Chính vì thế người ta không đạt được hoặc không muốn nghiên cứu thực sự vấn đề làm thế nào để các giá trị luân lý đạo đức có thể trở thành những giá trị kinh tế cụ thể, nghĩa là có thể khơi lên những năng động tốt đẹp trong việc sản xuất, trong lao động, thương mại và cả tài chánh nữa. Đức Thánh Cha cũng nói rằng doanh nhân công giáo được mời gọi luôn đối chiếu tin mừng với thực tại mình hoạt động trong đó, và tin mừng đòi phải đặt con người và công ích lên hàng đầu. Thi hành phận sự của mình làm sao để có những cơ hội công ăn việc làm, lao công xứng đáng. Dĩ nhiên họ không thể thi hành công tác này một cách đơn độc, nhưng cộng tác với những người khác, cùng chia sẻ căn bản luân lý đạo đức và tìm cách mở rộng mạng lưới của mình bao nhiêu có thể.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 200 thành viên thuộc Hội đồng các tu hội đời ở Italia. Ngài khuyến khích sự dấn thân làm chứng tá phúc âm trong các môi trường của đời sống thường nhật. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, do ơn gọi, anh chị em là những giáo dân và linh mục như những người khác, và giữa những người khác. Anh chị em sống cuộc sống bình thường, không có những dấu hiệu bên ngoài, không có sự nâng đỡ của đời sống cộng đoàn, không thi hành việc tông đồ có tổ chức hữu hình hoặc những công việc đặc thù. Anh chị em chỉ dồi dào kinh nghiệm về sự bao gồm của tình yêu Chúa, và nhờ đó anh chị em có khả năng nhận biết và chia sẻ những cơ cực của cuộc sống dưới nhiều hình thức khác nhau, làm cho chúng được dậy men nhờ ánh sáng và sức mạnh của tin mừng. Đức Thánh Cha cũng đề cao ơn gọi và sứ mạng của các thành viên các tu hội đời, cứu vớt thế giới từ bên trong. Trong ý hướng đó, Ngài khuyến khích họ quan tâm tới con người và những khát vọng sâu xa nhất của họ. Gần gũi với con người, những vết thương, những khắc khoải và nhu cầu của họ, như người Samaritano đi gần qua, thấy và động lòng thương. Đức Thánh Cha nói, năng động mà ơn gọi của anh chị em đòi hỏi cũng là đến gần mỗi người và trở nên tha nhân của mỗi người mà anh chị em gặp. Vì việc sống giữa đời của anh chị em không phải chỉ là một hoàn cảnh xã hội học, nhưng còn là một thực tại hướng thần, kêu gọi anh chị em trở thành người ý thức, quan tâm, biết ý thức, nhận thấy và động chạm đến thân mình của người anh em. Nếu điều ấy không xảy ra, thì anh chị em cần cấp thiết hoán cải.
Vatican, chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 150.000 người gồm các vị lãnh đạo, giáo chức và các học sinh các trường tại Italia, đặc biệt là các trường công giáo. Tham dự cuộc gặp gỡ này tại quảng trường Thánh Phêrô cũng có Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia và Bộ trưởng Giáo dục Stefania Giannini, cùng với các thành viên phong trào công giáo tiến hành Italia, các nhân viên mục vụ học đường, gia đình và giới trẻ. cuộc gặp gỡ do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức trong khuôn khổ chương trình gọi là Giáo hội bênh vực các trường học. Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, tuyên bố rằng đã đến lúc đặt lại ở trung tâm những gì quan trọng nhất trong số các trường học đáng được đặc biệt quan tâm. Vì nếu chúng ta không đầu tư vào lĩnh vực này thì một nước rất khó phục hồi sự tăng trưởng. Một xã hội không dành năng lực kinh tế, nhất là năng lực nhân sự cho trường học, nghĩa là cho việc huấn luyện và canh tân, thì rốt cuộc sẽ bị lỡ cơ hội phục hồi. Chương trình gặp gỡ bắt đầu lúc 3 giờ rưỡi chiều với phần sinh hoạt của các học sinh, và sau đó lúc 4 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha tiến vào quảng trường đi xe Jeep để chào thăm mọi người trước khi chính thức bắt đầu cuộc gặp gỡ từ lúc 5 giờ chiều đến 6 giờ rưỡi chiều.
Ottawa, 20.000 tín hữu Canada đã tham dự cuộc meeting và tuần hành bênh vực sự sống lần thứ 17 hôm 8 tháng 5 vừa qua trước trụ sở Quốc hội Liên bang của thủ đô Ottawa. Hiện diện trong cuộc tuần hành cũng có Đức Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Terence Prendergast, Đức Hồng y Thomas Collins, Tổng Giám mục Giáo phận Toronto, và Đức Cha Paul-André Durocher, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada. Đức Cha đã chủ sự thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ chính tòa Ottawa. Đức Thánh Cha qua trung gian của Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gửi sứ điệp chào mừng và hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của tất cả những người đang hoạt động để quyền sống căn bản của con người được luật pháp quốc gia bảo vệ thích đáng. Đức Thánh Cha cũng cầu mong cuộc tuần hành có thể khơi dậy một sự tôn trọng nghiêm túc hơn đối với quyền sống và quyền bất khả xâm phạm của mỗi người, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Cuộc meeting và tuần hành hôm 8 tháng 5 có liên hệ tới tuần lễ toàn quốc Canada bênh vực sự sống và gia đình và giáo hội công giáo tại nước này cử hành từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 5 tới đây. Sáng kiến này nằm trong khuôn khổ chương trình mục vụ do các giám mục Canada đề ra hồi năm 2011, nhằm kiến tạo một nền văn hóa sự sống và gia đình tại nước này.
Brasilia, các giám mục Brazil bày tỏ quyết tâm làm cho các giáo xứ tái triển nở và phát triển. Quyết định trên đây được đề ra trong đại hội thứ 52 của Hội đồng Giám mục Brazil kết thúc hôm 9 tháng 5 vừa qua sau 9 ngày nhóm họp tại Brasilia với sự tham dự của hơn 300 giám mục toàn quốc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng y Odilo Petro Serrer, Tổng Giám mục Giáo phận São Paulo nói, "Chúng tôi đã làm việc về đề tài giáo xứ trong viễn tượng vừa nói. Giáo xứ là một cộng đoàn gồm nhiều cộng đoàn họp lại, nhiều hình thức hiệp hội đời sống Kitô, các cộng đoàn tín hữu với những đoàn sủng và hồng ân được đặt chung lại. Ngày nay chúng ta phải rất quan tâm làm cho giáo xứ tái năng động, làm triển nở giáo xứ trong những hoàn cảnh mới về kinh tế, xã hội, lịch sử và giáo hội thời nay. Đặc biệt tại Brazil này, chúng tôi có một thực tại mới rất mạnh mẽ, đó là các thành phố lớn, càng ngày chúng ta càng cần phải học hỏi hơn để làm cho giáo xứ sống trong bối cảnh đó, trong môi trường và thực tại của các thành phố lớn." Đức Hồng y Serrer cho biết trong khóa họp, các giám mục cũng thông qua một văn kiện về vấn đề ruộng đất. Brazil là một nước nông nghiệp với những phần đất canh tác mênh mông, thế mà trong những thập niên gần đây, đồng quê trở nên trống rỗng, dân chúng di cư về thành thị, lý do vì điều kiện sinh sống ở nông thôn không tốt. Đàng khác, canh nông ngày càng tối tân với các máy móc và kỹ thuật mới, không còn cần dùng nhiều nông dân. Vì thế Brazil sản xuất nhiều nông phẩm hơn, nhưng sử dụng rất ít nông dân. Nhiều người bỏ nông thôn về thành thị, không tìm được công ăn việc làm và hoàn cảnh sống xứng đáng, trong khi trước kia ở miền quê họ có thể sống tốt đẹp. Đó chính là vấn đề. Ngoài ra, theo Đức Hồng y Tổng Giám mục São Paulo, cũng có những căng thẳng về vấn đề sở hữu và sử dụng đất đai, việc khai thác công nhân nhiều khi trong những điều kiện như nô lệ. Đó là những vấn đề mà Hội đồng Giám mục Brazil muốn lên tiếng bàn tới và đề nghị các giải pháp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho các tu sĩ.
Thank you. để cứu độ con người, Thiên Chúa đã phải hạ giới làm người, sống như con người, là một con người trọn vẹn. Cuộc đời tại thế của Ngài kết thúc bằng cái chết nhục nhã trên thập giá. Dù đã phục sinh, nhưng ngôi lời nhập thể biết rằng Ngài không thể suốt đời suốt kiếp sống kề bên con người một cách nhãn tiền và hữu hình được. Sẽ đến lúc Ngài phải ra đi và đồng hành bên con người theo một cách thức khác. Thế nên, trong quãng thời gian còn ở dương thế, Ngài đã mời gọi một số người đến với mình, ở với mình, nghe những lời giáo huấn của mình, để sau này Ngài có thể sai họ đi, tiếp nối bước chân và sứ mạng cứu thế của Ngài. Ai cũng được mời gọi bước theo Đức Giê-xu làm môn đệ của Ngài, nhưng có một số người được Giê-xu mời gọi theo một cách thức khác để ở với Ngài riêng tư hơn. Họ chưa hẳn là những con người xuất chúng hay lỗi lạc, cũng chưa hẳn họ là những người thánh thiện hơn, hiền hòa hơn, dễ thương hơn những người khác. Có khi họ cũng bồng bột như Phêrô, nóng nảy như Giacôbê, cuồng nhiệt như Phaolô. Nhưng tiếng gọi đến với họ thật bất ngờ, khiến nhiều khi bản thân họ cũng không thể nghĩ tới. Tiếng gọi ấy nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, êm dịu nhưng cuốn hút tâm hồn, khiến họ cứ luôn nghĩ về nó mãi không thôi. Họ cũng là những con người bình thường như bao người khác, vẫn là những người nam người nữ muốn ăn sung mặc sướng, muốn có một tổ ấm cho riêng mình, muốn được ấp ôm chiều chuộng, muốn được sở hữu ai đó làm của riêng, muốn sống một đời tự do tự tại, thỏa mãn những sở thích của mình. Nhưng bỗng dưng, một lời mời gọi lạ kỳ nào đó xuất hiện trong lòng, vào một phút bất ngờ nào đấy, lôi kéo họ đến việc từ bỏ tất cả, chỉ để đi tìm một sự thân mật riêng tư với Giê-xu và phục vụ những con người khác. Đi tu là chọn lựa tự do của mỗi cá nhân, nhưng đó không phải là một chọn lựa do sở thích con người thúc đẩy. Tiên vàng, nó xuất phát do một lời mời từ cõi trời vọng xuống trong tâm hồn người được chọn. Giỏi giang, thánh thiện, tài năng không phải là tiêu chí tối cần của một đời sống tu. Ngay cả bản thân người đi tu cũng không hiểu tại sao mình được chọn mà không phải là ai khác nổi trội hơn mình. Ơn gọi dân hiến đích thực là một ơn ban, một quà tặng nhưng không của Chúa, không phải là cái mà con người có thể sở đắc bằng khả năng của mình. Có những tu sĩ một đời khuôn mình trong dòng kín, làm bạn với những câu kinh, những bài thánh ca ngợi khen Chúa. Họ lấy những công việc chân tay tầm thường nhỏ bé làm niềm vui. Có người xông pha trên những biên cương xa lắc, đối mặt với những sóng gió dặm trường, gặp gỡ những con người ở phía cuối chân trời xa xôi, ngôn ngữ khác, văn hóa khác, có khi tính mạng cũng chẳng được đảm bảo ngày mai. Có người sáng tối trò chuyện, nâng đỡ những bệnh nhân sắp sửa bước vào cõi chết. Sự hiện diện và săn sóc, những lời hỏi han của họ, dù có thể không làm người ta lành bệnh, nhưng cũng đủ để những bệnh nhân ấy nở một nụ cười tươi trước khi lìa thế. Hành trình xuôi ngược vượt non cao, băng rừng sâu, qua biển lớn, để mang tin mừng đến cho những người khác là điều mà các tu sĩ dần trở nên thân quen. Nơi đâu vắng niềm vui, họ thắp lên hy vọng. Nơi đâu đang tăm tối, họ nhóm lửa yêu thương. Họ đi khắp tứ phương thiên hạ, mang trong tim hình bóng của Giê-xu để sưởi ấm lòng người. Họ cứ đi mãi và chỉ dừng lại khi đôi chân không còn bước đi được nữa. Dù được chọn lựa cách đặc biệt, nhưng các tu sĩ vẫn là những con người bình thường như bao người khác, với những yếu đuối mỏng manh. Có những mệt mỏi đâu ai biết, có những phút cô đơn đến vô chừng, có những chán trường không ai thấu, có những lắng lo như gào xé con tim. Người tu sĩ phải sống giữa căng thẳng, chân thì đạp đất, mà đầu thì hướng về trời cao, cũng muốn được yêu thương nhưng không được phép nắm giữ. Họ sống trong thế gian nhưng lại không được để thế gian thống trị mình. Biết bao nhiêu nguy hiểm và cám dỗ đang rình rập các tu sĩ, lôi kéo họ đến chỗ phản bội lời thề hứa đã có với Chúa, xúi dục họ hãy bỏ thập giá Đức Kitô giữa đường. Chúng ta hãy dành ít phút cầu nguyện cho các tu sĩ. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh của Thánh Thần để họ luôn ý thức về ơn gọi cao quý mà họ đã và đang lãnh nhận. Xin cho họ biết tìm đến với Giê-xu để nương ẩn những khi thấy lòng bất an. Xin cho họ đừng bao giờ tìm bù trừ nơi đời sống dân hiến, nhưng biết chịu tiêu hao đi để ngọn lửa tình yêu của Đức Kitô được bừng cháy trên trần thế này.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, các Kitô hữu vốn quen dâng những lời cầu nguyện lên Đức Mẹ. Mặt khác, Đức Maria cũng là gương mẫu cầu nguyện cho chúng ta. Thế thì Tân Ước nói gì về việc cầu nguyện của Đức Mẹ? Tân Ước ghi lại bao nhiêu lời cầu nguyện của người? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trước khi trả lời câu hỏi, thiết tưởng nên ôn lại vài khái niệm về cầu nguyện. Một định nghĩa khá cổ điển về cầu nguyện được gắn cho Thánh Gioan Damasco là nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Và sách Sáng Lý Roma còn bổ túc thêm là để thờ lạy, tạ ơn, đền tội và xin ơn. Cầu nguyện thì rộng nghĩa hơn là đọc kinh, bởi vì cầu nguyện tin vào là tâm tình ở trong lòng và không phải lúc nào cũng có thể phát biểu ra thành lời nói. Vì thế câu hỏi Tân Ước ghi lại bao nhiêu lời cầu nguyện của Đức Mẹ thì hẹp hơn là câu hỏi Tân Ước nói gì về việc cầu nguyện của người. Bởi vì có những lần người thinh lặng suy niệm lời Chúa trong lòng nhưng không phát biểu ra lời nói.
Nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ cái hẹp trước đã, rồi từ đó sẽ mở rộng viễn tượng thêm. Thế thì Tân Ước ghi lại bao nhiêu kinh nguyện của Đức Mẹ thưa cha?
Đến đây chúng ta lại phải thêm một sự phân biệt nữa. Như vừa nói, cầu nguyện là hướng lòng lên cùng Thiên Chúa. Các kinh nguyện là những lời chúng ta thưa chuyện với Chúa. Thế nhưng, trong trường hợp của Đức Maria, chúng ta không chỉ hiểu Thiên Chúa như là Chúa Cha trên trời, mà kể cả với Đức Giê-xu nữa. Vì vậy, có những câu nói thoạt tiên chỉ là câu chuyện đối thoại giữa hai mẹ con, nhưng nếu xét kỹ hơn thì quả là một lời cầu nguyện. Vì vậy, có nhiều cách để mà trả lời câu hỏi Tân Ước ghi lại bao nhiêu kinh nguyện của Đức Maria. Thường, người ta chỉ trích lại bài ca Magnificat và xem đó là kinh nguyện duy nhất của người trong Tin Mừng. Nhưng nói như vậy thì hơi hẹp. Có người muốn mở rộng tầm nhìn và khẳng định rằng trong Tân Ước, tất cả những lời nói của Đức Maria đều là lời cầu nguyện hết, dù là lời nói với Thiên Chúa hoặc là nói với Chúa Giê-xu hay là đối đáp với Thiên Sứ Gabriel.
Tân Ước ghi lại bao nhiêu lời nói của Đức Maria à?
Không nhiều lắm đâu. Đức Mẹ là người ít nói. Tân Ước chỉ ghi lại 7 câu nói trong Tin Mừng của Luca và trong Tin Mừng của Gioan. Chúng ta bắt đầu với Tin Mừng Luca trước. Trong Tin Thuật Truyền Tin, Luca ghi lại 2 câu nói của Mẹ. 1. Chuyện ấy sẽ ra thế nào được bởi vì tôi không biết người nam. Luca 1:34. 2. Này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin lời của Ngài được xảy ra nơi tôi. Luca 1:38. Câu thứ 3. Khi Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth, thì sử gia nói rằng người chào hỏi bà chị họ, nhưng mà không có mô tả nội dung. Luca 1:40. 4. Cũng tại nhà của bà Elizabeth, Đức Maria đã sướng bài chúc tụng Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Luca 1:46-55. Lời thứ 5, Đức Mẹ nói với Chúa Giê-xu khi gặp lại trong đền thờ. Con ơi, tại sao con làm như vậy? này cha và mẹ đang cực lòng đi tìm con. Luca 2, chương 2, câu 48. Hai lời nói cuối cùng được ghi lại nơi tin mừng thứ 4 tại tiệc cưới Cana, đó là thứ 6, họ hết rượu rồi, Gioan chương 2, câu 3. Và 7, thầy bảo sao cứ làm như vậy, Gioan chương 2, câu 5.
Nhưng mà đâu phải tất cả 7 lời ấy là lời cầu nguyện đâu, thưa cha.
Thoạt tiên xem ra nhiều câu nói chẳng có giống lời cầu nguyện gì hết. Tuy nhiên, có tác giả đã phân tích và cho thấy rằng tất cả đều có thể coi là lời cầu nguyện. Như đã nói, cầu nguyện là đàm đạo với Thiên Chúa. Trong cuộc truyền tin, Đức Mẹ bộc lộ những phản ứng của mình trước tiếng gọi của Chúa và kết thúc bằng sự phó thác. Những lời đối đáp với Chúa Giêsu khi gặp lại trong đền thờ cũng nói lên tâm tình băn khoăn trước kế hoạch khó hiểu của Thiên Chúa. Những lời này có lẽ không bộc lộ một sự trách móc cho bằng sự bàng hoàng đau đớn, đặc biệt khi nhớ lại lời tin báo của ông Simeon về một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua lòng. Hai câu nói trong tin mừng Gioan là những lời chuyển cầu. Dĩ nhiên, kỳ Magnificat là một lời quân nguyện tạ ơn long trọng mà giáo hội cũng nhận làm kinh nguyện của mình trong phục vụ mỗi ngày. Tuy nhiên, chúng ta hãy trở lại với khái niệm về cầu nguyện đã nói lúc nãy. Trước khi phát biểu thành lời, cầu nguyện là một tâm tình bên trong của con người đi tìm Thiên Chúa, hoặc là để đáp lại tiếng Chúa gọi. Dưới khía cạnh này, Tân Ước cung cấp cho chúng ta rất nhiều dữ liệu về đời sống cầu nguyện của mẹ Maria. Luca trình bày cho chúng ta thấy rằng, Đức Maria là khuôn mẫu của việc lắng nghe và suy niệm lời Chúa trong tâm hồn. Thánh sử đã lặp lại nhận xét này hai lần ở chương 2. Trước biến cố Giáng sinh tại Bethlehem, sau khi đã nghe các mục đồng thuật lại những mặc khải mà Thiên sứ đã tỏ cho họ về hài nhi Giêsu, mẹ Maria đã ghi nhận và suy đi nghĩ lại trong lòng. Câu 19. Rồi sau khi đã gặp lại cậu Giêsu ở trong đền thờ và trở về Nazareth, mẹ Maria lại ghi nhớ những điều này trong trái tim. Chương 50, câu 51. Cái câu này đặt ở cuối chương 2 đã như tổng kết tất cả những chuyện đã xảy ra từ hồi truyền tin đến khi Giáng sinh, rồi dâng con trong đền thờ với lời tin báo của ông Simeon và chuyện lạc con ở trong đền thờ. Đức Maria đối chiếu các việc này với nhau và sẽ kéo dài sang những biến cố về sau nữa. Theo nhiều tác giả, cái chuyện lạc mất con trong đền thờ 3 ngày tiên báo cuộc tử nạn của Chúa Giêsu sau này, thời gian tương ứng với giai đoạn 3 ngày an táng trong mộ. Và Chúa Giêsu đã cho biết rằng phúc thật của Đức Maria không phải ở chỗ cưu mang sinh hạ, nhưng là ở chỗ lắng nghe lời Chúa và mang ra thực hành.
Thưa cha, Đức Maria chỉ là mẫu gương của việc suy gẫm lời Chúa mà thôi hay sao?
Việc lắng nghe lời Chúa là thái độ căn bản của con người trước mặt Thiên Chúa. Thái độ này sẽ phát sinh ra một chuỗi những tâm tình khác đã được nói trên đây trong định nghĩa về sự cầu nguyện. Chúng ta có thể thấy trong buổi truyền tin một phản ứng khá tự nhiên của việc đáp lại tiếng gọi của Chúa, đó là thuận nhận làm theo ý Chúa, được phát biểu qua tiếng Fiat, xin vâng. Tâm tình này bao hàm ý định hiến dâng nữa. Tiếp đó, trong bài ca Magnificat, tâm tình nổi bật nhất là tạ ơn. Tạ ơn không chỉ vì những ân huệ cá nhân mà Chúa đã ban cho mẹ, mà còn về những hồng ân mà Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ dành cho dân tộc Israel cũng như dành cho tất cả những con người thấp cổ bé miệng. Trong lịch sử thần học, đã có những tác giả sánh ví cây Magnificat với kinh nguyện tạ ơn trong thánh lễ với những phần tạ ơn, chúc tụng, chuyển cầu. Nhưng mà cũng có người so sánh nó như là một bài ca giải phóng. Khi bước sang tin mừng thứ tư, chúng ta nhận thấy một tâm tình khác nơi trình thuật việc tiệc cưới tại Cana. Đức Maria ngỏ lời với Chúa Giêsu, họ hết rượu rồi. Đây không phải chỉ là nhận xét tinh tế của một người nội trợ quán xuyến chuyện cơm nước, nhưng nhất là một lời chuyển cầu. Mẹ xin Chúa Giêsu can thiệp để giúp đỡ đôi tân hôn. Còn lời kế tiếp nói với gia nhân, hãy làm tất cả những gì mà người bảo. Thoạt tiên xem ra chỉ là một lời dặn dò, nhưng mà các nhà chú giải Kinh Thánh đã vạch rõ ý nghĩa thâm sâu của nó khi đối chiếu với những lời của dân tộc Israel thưa với ông Môsê trên núi Horeb, được ghi lại ở sách Xuất Hành chương 19 câu 8. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì mà Giave dạy bảo. Như vậy, Đức Maria ra như giữ vai trò trung gian giữa Thiên Chúa với dân của Ngài. Chồng có nói trước, họ hết rượu rồi, mẹ thay mặt dân để ngỏ lời với Chúa. Bây giờ thì mẹ quay về phía dân để mời gọi họ hãy đón nhận ý Chúa. Vai trò môi giới của Đức Maria sẽ còn được hiện rõ hơn dưới chân Thánh Giá khi Chúa Giêsu ủy thác người môn đệ yêu dấu cho mẹ và ký thác mẹ cho người môn đệ.
Ngoài hai sách Tin Mừng Luca và Gioan, còn có chỗ nào trong Tân Ước nói đến Đức Maria cầu nguyện nữa không thưa cha?
Có một đoạn văn khá quan trọng ở chương mở đầu sách Tông Đồ Công Vụ. Tác giả cho chúng ta biết rằng, sau khi Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ trở về Jerusalem. Họ đến lầu trên, đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với các phụ nữ và cùng với bà Maria, thân mẫu của Đức Giêsu. Thoạt tiên Đức Maria hiện diện như là một người môn đệ giữa số những môn đệ khác. Kỳ thực, sự hiện diện này mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Đức Maria hiện diện giữa cộng đoàn hội thánh như là một ký ức sống động về Chúa Giêsu. Mẹ kể lại cho các môn đệ những kỷ niệm về Chúa mà mẹ đã nghiền ngẫm trong suốt hơn 30 năm qua. Những kỷ niệm này cần được đối chiếu với tác động của Chúa Thánh Thần, là đấng vừa nhắc nhở cho các môn đệ các lời nói và việc làm của Chúa, vừa giúp họ đào sâu thêm ý nghĩa của những biến cố. Mặt khác, Đức Maria cùng cầu nguyện với cộng đoàn hội thánh. Đây là nền tảng cho những kinh nguyện mà hội thánh dâng lên Thiên Chúa cùng với mẹ Maria. Như đã nói trên đây, mỗi ngày hội thánh hát bài Magnificat trong giờ kinh chiều. Hội thánh chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa bằng những lời của Đức Maria. Chúng ta cũng có thể nghĩ tới kinh Mân Côi. Qua lời kinh Kính Mừng, hội thánh cũng suy niệm các màu nhiệm của Chúa Kitô với cặp mắt và con tim của mẹ Maria. Và hội thánh cũng chắc chắn rằng mẹ Maria cầu nguyện cho hội thánh sách như cộng đồng và sách như từng cá nhân, bởi vì mỗi người môn đệ đã được Chúa Giêsu ký thác cho mẹ chăm sóc. Mẹ cũng muốn chúng ta học theo gương của mẹ trong việc đón nhận ý Chúa và sẵn sàng làm theo lời Chúa dạy. Tiếp tưởng, chúng ta nên đọc lại vài đoạn quan trọng của sách Giáo hội Thánh Công Giáo. Ở số 2679, sách Giáo hội Thánh Công Giáo đặt nền tảng của những lời cầu nguyện mà các tín hữu dâng đến Đức Mẹ dựa trên chính mẫu gương cầu nguyện của người. Và cái chủ đề các lời cầu nguyện của mẹ Maria đã được viết ở số 2617 cho tới 2619. Cầu nguyện là thinh lặng lắng nghe, là đón nhận vâng phục, là dâng hiến, là dấn thân, là xác tín và trông chờ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Maria nói về con mẹ.
Tôi thấy Maria kéo sợi rất nhanh, 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 dưới giàn cây nho mà trái đã lớn. Chắc chắn đã qua đi một thời gian, vì các trái táo đã bắt đầu đỏ trên cây, và bầy ong vù vù trên các bông hoa mọc gần cây sung trái đã chín. Elizabeth với bụng rất lớn, bước cách nặng nề. Maria nhìn bà với sự chăm chú đầy tình nghĩa. Chính Maria, khi cô đứng dậy để lượm cái trục chỉ bị lăn ra hơi xa, nhìn nghiêng, tôi thấy bụng cô cũng đã hơi tròn, và sự bộc lộ của khuôn mặt cũng đã thay đổi. Cô già dặn hơn, từ một cô gái trẻ, đã trở thành người đàn bà. Các bà vào nhà vì đã xế chiều, và người ta đã thắp đèn ở bên trong. Trong khi chờ bữa tối, Maria dệt vải. nhưng thực sự em không mệt sao? Elizabeth hỏi khi bà chỉ vào cái guồng kéo sợi. Không, hãy an lòng. Với chị, sức nóng này làm chị mệt. Chị không đau, nhưng bây giờ khối lượng nặng và lưng chị già đi. Hãy can đảm, chị sắp được giải phóng rồi. Lúc đó chị sẽ sung sướng chừng nào. Với em chưa thấy giờ làm mẹ của em. Con em, Giê-xu của em, người sẽ ra thế nào nhỉ? Đẹp giống như em đó, Maria. Ồ, không, đẹp hơn. Người là Thiên Chúa, em là nữ tỳ của người. Nhưng em muốn nói, người sẽ tóc vàng hay tóc nâu, người có mắt giống như bầu trời thanh bình hay như các con nai miền núi. Em tưởng tượng người đẹp hơn một cherubim với mái tóc như vàng, với đôi mắt màu biển Galilea của chúng ta khi các tinh tú bắt đầu lên ở chân trời. Một cái miệng nhỏ và đỏ như một múi liệu khi nó mở ra vì quá chín. Và đôi má, đúng rồi, đó, giống như màu hồng của bông hồng lạt này. Và hai bàn tay nhỏ có thể thọc vào đáy vành của một bông huệ vì nó đẹp và bé tí. Và hai bàn chân nhỏ tới nỗi chỉ đầy cái lỗ ở trong bàn tay. Và đẹp đẽ mềm mại hơn một cánh hoa. Chị coi, em mượn tư tưởng để diễn tả người nơi tất cả các vẻ đẹp mà trái đất có thể gợi ra cho em. Và em nghe tiếng nói của người. Khi người khóc, người sẽ khóc chút ít vì đói hay vì mệt, con của tôi. Và đó sẽ luôn luôn là nỗi đau lớn lao cho má, vì không thể, ồ không. Bà sẽ không thể nhìn người khóc mà trái tim không bị đâm thâu. Tiếng khóc của con người sẽ giống như tiếng bê bê đến với chúng ta từ con chiên nhỏ này. Nó mới sinh và nó tìm vú mẹ nó, và để ngủ trong hơi nóng của lòng mẹ. Tiếng của người sẽ làm đầy con tim say mê của em bằng bầu trời của con em. Em có thể say mê người vì người là Thiên Chúa của em và tình của kẻ yêu nơi em không đối nghịch với sự dâng hiến đồng trinh của em. Tiếng cười của người sẽ giống như tiếng gù gù vui vẻ của một con bồ câu nhỏ no nê và thỏa mãn trong tổ ấm áp. Em nghĩ đến những bước đi đầu tiên của người. Một con chim nhỏ nhảy trong đồng cỏ đầy hoa. Đồng cỏ sẽ là con tim của má người, kẻ nâng đỡ những bàn chân nhỏ hồng với tất cả tình yêu của bà để người không gặp một cái gì có thể làm cho người đau. Em sẽ yêu con em biết bao, con trai của em, Giuse cũng sẽ yêu người.
Nhưng em phải nói cho Giuse về người. Maria tối sầm lại và thở dài. Em phải nói cho ông, em muốn trời làm cho ông biết vì thật là khó nói. Em có muốn là chị nói cho ông ấy không? Chị sẽ mời ông tới vào dịp lễ cắt bì cho Joan. Không, em đã phó cho Chúa việc cho ông biết về số phận hạnh phúc của ông là được làm cha nuôi của con Thiên Chúa. Ông sẽ có trách nhiệm đó. Chiều nay Thánh Thần đã bảo em, hãy nín lặng, hãy để cho ta lo việc đó, ta sẽ biện minh cho con. Và người sẽ làm. Thiên Chúa không bao giờ nói dối. Đó là một thử thách lớn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Thiên Chúa nó sẽ được vượt qua. Ngoài chị là người Thánh Thần đã mặc khải, không có ai biết bởi miệng em về lòng nhân hậu của Chúa đối với nữ tỳ của người. Chị cũng luôn luôn giữ sự yên lặng, cả với Zacharia. Ông cũng cảm thấy niềm vui lớn lao, nhưng ông tin rằng em là mẹ ách tự nhiên. Em biết, và em cũng muốn vậy vì khôn ngoan. Các bí mật của Thiên Chúa đều thánh. Thiên Thần của Chúa đã không mặc khải cho Zacharia về việc làm mẹ do Thiên Chúa của em. Thiên Chúa có thể làm nếu người muốn, vì Thiên Chúa biết rằng thời kỳ nhập thể của ngôi lời của người ở trong em đã khẩn cấp. Nhưng Thiên Chúa che giấu niềm vui rạng rỡ này đối với Zacharia là người từ chối, coi như không thể, về việc sinh nở chậm của chị. Em thích nghi với ý muốn của Thiên Chúa, và chị thấy, chị đã biết sự bí mật sống ở trong em. Vậy mà, ông chẳng nhận ra điều gì hết. Bao lâu tấm màn về sự cứng lòng tin của ông nơi Thiên Chúa chưa rơi xuống, thì ông sẽ sống tách biệt với ánh sáng siêu nhiên. Elizabeth thở dài và nín lặng. Zacharia vào, ông đưa cho Maria một cuộn giấy da. Đã đến giờ cầu nguyện trước bữa ăn tối. Chính Maria cầu nguyện lớn tiếng thay cho Zacharia, rồi họ vào bàn. Khi em không còn ở đây, chúng ta sẽ khóc biết bao vì không còn ai đọc lời cầu nguyện cho chúng ta, Elizabeth nói khi nhìn ông chồng câm của bà. Lúc đó thì anh sẽ cầu nguyện Zacharia, Maria nói. Ông lắc đầu và viết, anh không bao giờ còn có thể cầu nguyện cho kẻ khác nữa. Anh đã trở nên bất xứng kể từ lúc anh nghi ngờ Thiên Chúa. Zacharia, anh sẽ cầu nguyện. Thiên Chúa tha thứ. Ông già lau một giọt nước mắt và thở dài. Sau bữa ăn, Maria lại tới khung cửi để dệt. Elizabeth nói, đủ rồi, em mệt thân quá sức. Chị Elizabeth ơi, thời giờ đã gần. Em muốn làm cho con chị một bộ xứng đáng với kẻ đi trước vị vua thuộc dòng David. Zacharia viết, người sẽ sinh ra bởi ai? Và ở đâu? Maria trả lời, tại nơi các tiên tri đã nói và bởi người Thiên Chúa chọn. Tất cả mọi sự, Chúa, đấng tối cao đều làm tốt. Zacharia viết, vậy là ở Bethlehem thuộc Jude, bà ơi, chúng ta sẽ đến thờ lạy người, em cũng hãy tới Bethlehem cùng với Giuse. Maria cúi đầu xuống trên khung cửi, em sẽ tới. Chấm dứt thị kiến.
Ơn của Thiên Chúa phải luôn luôn làm cho chúng ta nên tốt hơn. Mẹ Maria nói, sự bộc lộ trước tiên của tình yêu tha nhân được rèn luyện đối với tha nhân, mong rằng đây không có vẻ là một trò chơi chữ đối với con. Đức bác ái có cái đối tượng kép, Thiên Chúa và tha nhân. Trong đức ái đối với tha nhân, có bao gồm đức ái đối với chính chúng ta. Nhưng nếu chúng ta yêu mình hơn người khác, thì chúng ta không còn là bác ái, mà là ích kỷ. Ngay cả trong những điều được phép, phải đủ thánh thiện để đặt nhu cầu của tha nhân lên hàng đầu. Các con ơi, hãy an lòng. Thiên Chúa đối với những linh hồn quảng đại sẽ bổ túc cho họ bằng những phương tiện của lòng nhân từ toàn năng của người. Sự chắc chắn này đã làm cho mẹ tới Hebron để giúp đỡ người bà con trong hoàn cảnh của bà. Với chương trình trợ giúp theo nhân loại được thi hành vượt mức thói quen thông thường, Thiên Chúa đã thêm vào đó một ơn trợ giúp siêu nhiên mà mẹ đã không nghĩ tới. Mẹ tới để cho sự trợ giúp vật chất, và Thiên Chúa đã thánh hóa sự ngay chính của công việc mẹ bằng cách thi hành sự thánh hóa cho hoa trái của lòng Elizabeth, và cùng với sự tiền thánh hóa cho ông tẩy giả này, còn có sự làm nhẹ nhàng những đau đớn thân xác cho một người con gái Eva lớn tuổi và thụ thai ở tuổi khác thường. Elizabeth, người đàn bà với đức tin gan dạ và cậy trông, phó thác nơi ý muốn của Thiên Chúa, đã được ơn hiểu mầu nhiệm giấu kín nơi mẹ. Thánh Thần đã nói cho bà bởi sự nhảy mừng của đứa trẻ ở trong bà. Ông tẩy giả đã công bố bài thuyết trình đầu tiên của kẻ loan báo ngôi lời qua tấm màn máu và thịt, những thứ đồng thời tách biệt ông với bà mẹ thánh của ông, đồng thời liên kết ông với bà. Mẹ đã không từ chối nói với bà là người xứng đáng và là người đã được ánh sáng mặc khải về phẩm tính làm mẹ Chúa của mẹ. Sự từ chối của mẹ có thể có hậu quả là từ chối Thiên Chúa lời ca tụng thuộc về người, lời ca tụng mà mẹ mang ở trong mẹ mà mẹ không thể nói với ai. Mẹ chỉ thổ lộ với cỏ cây, hoa lá, tinh tú, mặt trời, với tiếng hót du dương của chim chóc, với các con cừu nhẫn nại, với ánh sáng vàng từ trời xuống để hôn mẹ, và với những rì rào của dòng suối. Nhưng hai người cầu nguyện với nhau thì êm đềm hơn là làm một mình. Mẹ đã muốn toàn thế giới biết tới vận mệnh của mẹ, không phải vì mẹ, nhưng để họ hợp nhất với mẹ mà ca tụng Chúa.
Sự thận trọng đã cấm mẹ tiết lộ sự thật với Zacharia vì điều đó có thể vượt qua công việc của Thiên Chúa. Mẹ là hiền thê và mẹ của người, nhưng mẹ luôn luôn là tôi tớ người, nên mẹ không thể vì tình yêu lớn lao của người đối với mẹ mà cho phép mình thay thế người để làm những quyết định đặt mẹ ở bên trên người. Elizabeth, vì sự thánh thiện của bà đã hiểu và nín lặng vì các thánh luôn luôn chịu lụy và khiêm nhường. Ơn của Thiên Chúa phải luôn luôn làm cho chúng ta nên tốt hơn. chúng ta càng nhận được nhiều từ nơi người thì chúng ta càng phải cho đi nhiều và càng phải cố gắng tiến gần tới sự trọn lành của người. Đó là lý do tại sao mẹ đặt công việc cá nhân của mẹ ở hàng thứ hai để làm việc cho Elizabeth. Mẹ không để mình bị đô hộ bởi cái sợ không có đủ giờ. Thiên Chúa là chủ thời giờ. Khi người ta trông cậy vào người thì người ta lợi dụng được sự quan phòng của người ngay cả trong vấn đề vật chất. Sự ích kỷ không làm tiến triển được điều gì, nó làm chậm lại tất cả. Đức bác ái không làm chậm lại điều gì, nó làm tiến triển những việc thực hành. Các con hãy luôn luôn nhớ điều đó. Bình an chừng nào trong nhà Elizabeth nếu mẹ không có tư tưởng lo về Jose và tư tưởng rằng con mẹ phải cứu chuộc thế giới, thì mẹ sẽ rất sung sướng. Nhưng thánh giá đã chiếu bóng của nó trên đời mẹ như một tiếng chuông đám tang. Mẹ đã nghe thấy các lời tiên tri. Mẹ có tên là Maria, sự cay đắng luôn luôn pha trộn vào sự êm dịu mà Thiên Chúa đổ vào tim mẹ. Nó luôn luôn như vậy và gia tăng cho tới cái chết của con mẹ. Nhưng Maria Van Tocta ơi, khi Thiên Chúa gọi chúng ta tới số mệnh của nạn nhân vì vinh danh người, thì ôi, êm ái giường nào khi được nghiền nát như hạt lúa dưới thớt cối đá, để sự đau đớn của chúng ta biến thành bánh, củng cố cho các kẻ yếu đuối, và làm cho họ có khả năng chiếm được nước trời. Bây giờ đủ rồi, con mệt và sung sướng, hãy nghỉ ngơi với phúc lành của mẹ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ngon lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.